nhìn tức là chẳng phải không, sắc mà không hiểu sắc buông ra khiến chúng ta không có đó, cho nên cũng chẳng phải sắc chẳng phải không. Ngài trả lời đơn giản mà đặc biệt, người thế gian đọc có hiểu không, không biết nói cái gì, giống như đọc thần chú và thật là đặc biệt. Vị Tăng liền hỏi câu chuyện xưa, Tăng hỏi và thượng lang gia thanh tịnh bản nhiên vì sao chạy sanh sơn hà đại địa, ý chỉ thế nào? Bởi vì trong sử có nói, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật Phật nói chúng ta có cái tâm thể thanh tịnh bản nhiên, tức là sẵn vậy. Mà tại sao mà chạy sanh sơn hà đại địa đó, thì ở đây hỏi ý chỉ thế nào thì ngài đáp thật giống thuyền chài ra biển. Hỏi ý này thế nào, ngài đáp ai biết nơi chốn khói sóng xa xôi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Thì câu chuyện mà ngài đáp nghe nó hơi lạ, cái từ thanh tịnh bản nhiên, bởi vì trong kinh nói chúng ta có cái tánh giác sẵn đầy đủ trong sáng, gọi là thanh tịnh bản nhiên, tâm sáng sẵn vậy, rồi vì giấy tâm động niệm mà khởi ra sơn hà đại địa. Như vậy thì ý chỉ câu này là sao, thì ngài nói thật giống thuyền chài ra biển. Thì sao vậy, thuyền chài ra biển là ý nghĩa gì? Chiếc thuyền đậu ở trong bến thì thủy thủ có lo có sợ không, mà dông thuyền ra biển thì gặp sóng gió, sóng gió thì hiểm nguy phải không, cho nên thật giống thuyền chài ra biển. Hai nơi bản tâm thanh tịnh đó mà an trú thì đó là chỗ mà thanh tịnh bản nhiên, chỗ mà lâu nay không có một chút gì gọi là sinh diệt hay là một chút gì là đau khổ. Nếu rời chỗ đó ra thì tất cả sinh diệt luân hồi muôn kiếp trầm luân khổ sở. Như vậy cái đau khổ là sau khi ra khỏi nó. Mình cũng vậy, vì cái tâm thanh tịnh sẵn mà mình quên nó đi, cho nên chạy theo cái tâm sinh diệt. Mà chạy theo tâm sinh diệt thì có thương, có ghét, có buồn, có giận, có khổ, có vui. Mà có thương, ghét, buồn, và giận, khổ, vui thì có cái gì nữa? Thì có cái nghiệp dẫn mình đi luân hồi sinh tử, phải không? Như vậy thì ở ngay cái chân thật đó thì mọi việc bình an, rời cái chân thật đó thì đó là cái mầm đau khổ. Cũng như vậy, thuyền chài mà cập bến đậu thì cái người ở trên thuyền bình yên, còn mà rời nhổ sào ra biển khơi thì đó là hồi hộp, là sóng gió, phải không? Như vậy trên hai nhà nói thật giống thuyền chài ra biển. Thế ý này thế nào, thì ngài nói rằng ai biết nơi chốn khói sóng xa khơi kia, riêng cái chỗ nên suy nghĩ. Ở trong cái chỗ mà ầm ĩ sóng gió lại có cái mình nên suy nghĩ, nghĩa là chiếc thuyền dài ra biển rồi thì sóng gió mênh mông hiểm nguy dãy đầy, nhưng mà trong có cái đó, trong đó cũng có cái để mình suy nghĩ. Thì để nói là rằng chúng ta rời cái tánh thanh tịnh bản nhiên ra, đi theo cái dòng nghiệp để dẫn luân hồi sinh tử, thì tuy nhiên trong luân hồi sinh tử đó vẫn có cái chúng ta phải nhớ, chúng ta phải biết, chứ không phải khi ra khơi rồi nó mất cái đó, không phải vậy đâu. Thì như vậy đó là ngài chỉ thật, chỉ rõ ràng cho mọi người. Các vị tăng khác hỏi thế nào là gia phong Phật quá khứ, ngài đáp vườn rừng vắng vẻ ai chăm sóc, lý trắng đào hồng qua tự nhiên. Tăng hỏi thế nào là gia phong Phật hiện tại, ngài đáp gia phong sống bạc mê yến sớm, tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân. Hỏi thế nào là gia phong Phật vị lai, ngài đáp bãi biển chờ chiều trời đợi nguyệt, xóm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Hỏi gia phong hòa thượng thế nào? Ngài đáp: áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Bây giờ mấy cái câu hỏi này Ngài trả lời bằng thơ. Hỏi thế nào là gia phong Phật quá khứ? Gia phong tức là nề nếp tư cách của Phật quá khứ thế nào? Thì Ngài đáp rằng: vườn rừng vắng vẻ ai chăm sóc, lý thắng đào hồng qua tự nhiên. Như vậy nói tới gia phong Phật quá khứ, Phật quá khứ là Phật đã qua, phải không? Phật đã qua thì giống như cái vườn, cái rừng nó vắng vẻ, không có người săn sóc. Nhưng mà cây lý thì nó trổ qua trắng, cây đào nó trổ qua hồng một cách tự nhiên. Đó, nói về Phật quá khứ thì không còn nói tới cái công phu để mình tu tập, không còn nói cái sức nỗ lực cố gắng, mà những cái đó nó tự sẵn, nó tự hiện, chứ không có nói tới cái công tu hành gì nữa. Phải thế nào là gia phong Phật hiện tại? Thì gia phong sống bạc ngay yến sớm, tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân. Là Phật hiện tại, thì trong hiện tại đây á, như buổi sáng con chim yến nó sai nghe cái làn sóng mà nó quên trở về, rồi ở trên cái vườn đào tiên nguyễn đầu tiên, rồi gió xuân nó sai mê cái vườn đào, con chim én nó sai mê cái gió sớm hay là sóng bạc, còn kênh gió xuân thì nó lại sai theo cái vườn đào. Thì như vậy là để nói rằng ngay nơi hiện tại, Phật hiện tại thì là cái sẵn, cái hiện tiền, giống như con chim én nó thấy sóng ở dưới biển, nó bay, nó đua, nó tìm kiếm mà nó quên hết cái sự thực của nó đang làm gì. Thì quý vị thấy ra ngoài biển thấy chim én hay đảo đảo ở trên, phải không? Giờ gì nó đớp bọt, nó cứ say mê để đớp bọt ở dưới cái mặt biển. Rồi tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân, còn ở cái trên cái vườn tiên có những cây đào hồng trổ hoa rất đẹp, làm cho gió xuân nó cũng say mê. Thì đó là để chỉ rằng tất cả cái cảnh hiện tại, chim yến hay là chim én thì nó bay theo các làn sóng để nó đứt bọt nó ăn, còn gió xuân thì thổi ở trên vườn tiên nguyễn. Thì như vậy là quý vị thấy cái gì, nói cái gì? Hai câu này để nói lên cái thực tế. Con chim én thì cứ bay lượn để hốt bọt, còn gió xuân thì cứ thổi ở trên vườn tiên nguyễn. Như vậy thì gia phong Phật hiện tại là tất cả cái việc sinh động hiện tiền mà không có cái tâm dính mắc. Chim én nó có suy nghĩ gì về bọt nước? Gió xuân có suy nghĩ gì về cái vườn tiên nguyễn không? Hai cái đều có mà không có cái tâm nghĩ suy. Hai cái đều hiện tiền mà không có cái tâm dính mắc. Đó là để nói rằng gia phong Phật hiện tại là như vậy. Cái vậy hiện tại chúng ta đối với sáu trần không một niệm, không một cái suy nghĩ gì chạy theo dính mắt. Đó là gia phong của Phật hiện tại, giống như gió mùa xuân thổi trên vườn tiên vậy đó, chứ không có gì hết. Gió là gió, đào là đào, không ai dính ai, phải không? Đó là cái đặc biệt. Hỏi thế nào là gia phong Phật Vị Lai? Thì Ngài đáp: bãi biển chờ chiều trời đợi nguyệt, sớm trời nghe sáo khách nhớ nhà. Đó, nói tới Phật Vị Lai là nói tới cái chưa đến, mà chưa đến thì trông đợi. Đó, cho nên giống như bãi biển nó chờ nước lớn, nước lớn lên để ngập nó, cũng như ở trên hư không thì chờ mặt trăng mọc. Đó, rồi hình ảnh ở sớm dài nghe sáo rồi nhớ nhà, tất cả những cái đợi xong là để nói cái chưa đến. Chưa đến mà muốn tìm, muốn biết thì chỉ là đợi trong, chứ không có lẽ thật. Như vậy thì ba thời Phật quá khứ thì nó là cái sẵn mà không có ai biết. Đó là cái vườn đình vắng vẻ không ai chăm sóc hết. Còn Phật hiện tại là Phật đang hiện tiền, đình dính đình mắt với ngoại cảnh, thì Phật hiện tại đầy đủ. Nếu Phật Vị Lai thì đó là những sự trông đợi chờ nóng, chứ không có cái thật. Rồi hỏi gia phong hòa thượng thế nào? Bây giờ hiện tại gia phong hòa thượng sao? Tức nếp sống, tư cách sống hòa thượng hiện giờ là sao? Thì Ngài nói: áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Thì tôi mặc áo rách để che mây che nắng, ngày sáng là tôi ăn cháo, tối thì tôi uống trà. Bình xưa tưới nguyệt tức là cái bình hồi xưa để tưới mặt trăng. Bình mà sao tưới mặt trăng được? Quý vị thấy không, như khi trời trăng đang sáng, giờ mình cầm cái bình dòi đó mình tưới thì thấy ánh sáng mặt trăng nó hiện ở trên những cái dòng nước mình tưới, cho nên nó bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Nói tóm lại thì mọi hành động đều là hiện tại thôi. Mặc áo rách để che mây, lấy bình xưa để tưới mặt trăng, nhưng là cái thực tế là sáng ăn cháo, tối uống trà. Cái thực tế nó là vậy, gia phong Ngài là như vậy. Phải hỏi Ngài Linh Vân khi xem qua đào nộ thì thế nào? Ngài đáp: tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Phải thiền sư Linh Vân, Ngài nhìn thấy qua đào nở ngay đá đó liền ngộ đạo, thì như vậy là ý nghĩa thế nào? Thì Ngài đáp rằng: tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng không lời. Cái hoa đào nó tự nở nó tự tàn không theo cái thời tiết mà nở mà tàn. Dầu cho một vị đông quân, tức là một ông chúa ở trong cõi đời này, mà bị hỏi cũng nói đáp không được. Tại sao nói như vậy? Bởi vì cái tu hành của mỗi người khi cơ duyên nó thuần thục, nó chín mùi, bất cứ một cái duyên gì cũng có thể ngộ được. Mà cái khi gặp cái duyên ngộ đó thì tự người đó biết, ai làm sao giải thích cho người đó được, phải không? Không ai giải thích thế cho cái người tự ngộ đó được mà không hỏi tôi. Người ta vì ta hỏi khi giết người không nhìn lại thì thế nào, thì sao? Ngài đáp: gan dạ cùng mình. Hỏi người đại tu hành đã rơi vào nhân quả hay không? Ngài đáp: miệng dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rình thiền, một mai chết đọa a tỳ ngục, cười đất Nga Mô Quan Thế Âm. Mấy câu đáp của Ngài thật là kỳ đặc, mà nghe thì nó cũng lạ tai. Để trong nhà thiền thường có dùng cái từ là giết người không nhìn lại đó, để nói là cái gì, là người mà giết người không thành nhìn, không nhìn lại, đó là người gan dạ, nghĩa là không có màng, không có nghĩ, không có tiếc cái việc làm của mình, không hối tiếc việc làm của mình, gọi là giết người không nói lại. Để chỉ cho cái bậc tu hành khi đến cái chỗ chân thật rồi thì tất cả cái tâm nghĩ ác, nghĩ thiện bỏ không chút hối tiếc. Cho mình bây giờ tâm nghĩ ác bỏ thì mình thành chịu, và tâm nghĩ thiện bỏ không nở, phải không? Nên nghĩ bậy nghĩ bạ bỏ được, còn nghĩ cái kinh điển thấy hay quá bỏ được không? Bỏ không nở, đó là chưa phải gan dạ cùng mình giết người mà còn hóa lại. Bởi vậy nên nó chưa tới cái chỗ cứu kính, mà muốn đến cứu kính thì phải gan dạ cùng mình như vậy, giết người không nói lại. Cho nên là hãy khi giết người không nhìn lại là thì sao? Người ta gan dạ cùng mình, như vậy mới thật là gan dạ cùng mình. Thì quý vị thấy chúng ta ngồi tu có những buổi tâm hơi yên yên một chút, nhớ lại một câu của thiền sư và một câu trong kinh, cái mình hiểu ra thấy hay quá, hay quá ngàn ta bỏ được không? Vì gì đó dùng lời nghĩ, cái nghĩ thiện, nghĩ tốt, nhưng mà vừa nghĩ là cũng động, cũng sanh diệt rồi, phải không? Như vậy mà mình nghĩ với chuyện lang thang đầu đường xó chợ thì bỏ dễ, mà nghĩ tới câu kinh hay quá mà bỏ không thành đó, thì chưa phải là gian dạc cùng mình. Gian dạc cùng mình thì tất cả cái nghĩ thiện ác một lúc buông hết thì mới là gan dạ cùng mình. Vì còn một niệm giấy động là còn sinh diệt. Chúng ta nghĩ thiện thì được đi đường lành, nghĩ ác thì bị đi đường dữ. Nếu không nghĩ gì hết thì đi đường nào?